Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, lên tiếng về vụ kiện Formosa của giáo dân giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An hôm 14 tháng 2. Chuyên gia nước ngoài cảnh báo Việt Nam phải bảo vệ rừng nước khi thực hiện kế hoạch phát triển nuôi tôm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long để đối phó với biến đổi khí hậu. Người nông dân nuôi tôm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói gì về kế hoạch mới của chính phủ cho mở rộng vùng nuôi tôm? Phần cuối chương trình là diễn đàn bạn trẻ. Tuần này, Cát Linh trò chuyện cùng một số bạn trẻ đã tham gia cuộc tuần hành khởi kiện Formosa hôm 14 tháng 2 vừa qua. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cát Linh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Cuộc tuần hành đi nộp đơn kiện công ty Formosa gây thảm họa môi trường do giáo dân xứ Sông Ngọc bắt đầu từ hôm 14 tháng 2 được ngưng lại trong ngày hôm nay 15 tháng 2. Lý do được vị linh mục quản xứ John Bautista Nguyễn Đình Thục cho biết là theo chỉ thị của bề trên giáo phận Vinh, yêu cầu giáo dân đi về và vị linh mục quản xứ cùng một số đại diện đi nộp đơn tại Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh mà thôi. Vào chiều ngày 15 tháng 2, linh mục Nguyễn Đình Thục cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Đức cha ngày buổi sáng hôm nay thì ngài gọi điện cho tôi và ngài khuyên tôi là đưa bà con giáo dân về rồi chúng ta sẽ thực hiện cái việc đi kiểm vào một cái dịp khác. Lúc đó thì tôi cùng với một số bà con giáo dân và sẽ có đại diện của tòa giám mục và chúng tôi sẽ đi nạp đơn kiện. Hôm nay chưa thực hiện anh ạ. Giáo dân họ về nhà từ buổi sáng hôm nay rồi, chỉ có một người đang phải điều trị ở trong bệnh viện từ ngày hôm qua và một người nữa thì buổi trưa hôm nay thấy rất là đau, thành ra là họ đi đến bệnh viện. Tôi cũng chưa gọi lại để xem thử họ có cần phải nằm lại để điều trị bệnh viện hay là họ về nhà.
Tin vừa nêu cũng được những người tham gia trong đoàn đi kiện ngày hôm qua xác nhận. Bên cạnh đó, theo lời linh mục Nguyễn Đình Thục, sau khi khỏe lại, ông sẽ đến gặp đại diện tỉnh Nghệ An là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó đi thăm các nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện do lực lượng chức năng đánh đập, hành hung vào chiều hôm qua. Xin nhắc lại, sáng hôm qua, 14 tháng 2, chừng 1.000 người là giáo dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh, bắt đầu hành trình đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, nộp đơn khởi kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa, đơn vị xả thải hóa chất gây thảm họa môi trường biển kể từ tháng 4 năm ngoái. Cùng lúc, lực lượng công an, an ninh, cảnh sát cơ động cũng xuất hiện trên lộ trình bộ hành của đoàn người khiếu kiện. Các video clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, lực lượng công an đông đảo đã sử dụng đến lựu đạn cay để trấn áp đoàn người.
Cảnh sát Malaysia hôm nay đã bắt giữ một phụ nữ mang giấy tờ Việt Nam bị tình nghi dính líu đến vụ ám sát người anh em cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Tin của cảnh sát Malaysia cho biết giấy tờ mà nghi phạm bị bắt giữ mang theo có tên đọc theo bản tiếng Anh không có dấu tiếng Việt có thể là Đoàn Thị Hương, Đoàn Thị Hường, Đoàn Thị Hưởng hay họ Doãn, sinh năm 1988 tại Nam Định, Việt Nam. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết bà này bị bắt tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào sáng hôm nay 15 tháng 2, ở khu vực cổng lên máy bay giá rẻ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo ông Khalid, nghi phạm có lẽ bị phát hiện từ hình ảnh của camera an ninh tại sân bay và người này chỉ có một mình tại thời điểm bị bắt. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama có đưa tin một phụ nữ từ Myanmar bị giữ tại sân bay. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào cho thấy có sự liên quan giữa người này với nghi can mang giấy tờ Việt Nam hiện đang bị giam giữ hay không. Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un sinh năm 1971, bị ám sát hôm thứ Hai tại Malaysia và chết trên đường đến bệnh viện Putrajaya. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong Nam từng sống tại Macau dưới sự bảo trợ của Trung Quốc. Ở đó, ông sống cùng người vợ thứ hai. Các luật sư còn cho biết thêm ông này có một bà vợ và một đứa con ở Bắc Kinh. Ông Kim Jong Nam từng lên tiếng công khai chống lại tình trạng kiểm soát quyền lực của gia tộc họ Kim tại Bắc Hàn.
Công an Việt Nam đang tập trung công tác bảo vệ chuyến thăm sắp đến của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Huế. Hôm nay 15 tháng 2, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đến Huế để kiểm tra công tác bảo vệ an ninh trật tự tại thành phố này, mà mục tiêu quan trọng được cho biết là xem xét kế hoạch chuẩn bị cho chuyến thăm của Nhật Hoàng và Hoàng hậu đến cố đô Việt Nam vào đầu tháng 3 tới đây. Ngoài ra cũng kiểm tra kế hoạch chuẩn bị hội nghị cấp cao APEC 2017. Tin cho biết Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam trong vòng một tuần lễ kể từ ngày 28 tháng 2. Sau Hà Nội, Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ đến thăm cố đô Huế vào ngày 3 tháng 3. Chiều hôm qua 14 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kumino Umede. Trong dịp này, Thủ tướng Phúc cũng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp cho chuyến viếng thăm của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản vào cuối tháng 2.
Cũng tin liên quan đến quan hệ Việt-Nhật, một số doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nhật Bản tại Việt Nam đang cân nhắc rút các nhà máy sản xuất khỏi Việt Nam trong tương lai gần với lý do là ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Việt Nam không phát triển. Ông Takimoto Koji, trưởng đại diện của Jetro, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản cho biết ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô Việt Nam rất yếu kém trong nhiều năm qua. Điều này làm cho các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản đặt ở Việt Nam phải chuyển hướng đầu tư sang các nước lân cận như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Với thỏa hiệp thương mại mới giữa 10 thành viên ASEAN, 4 doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nhật là Toyota, Mazda, Honda, Suzuki đang có sự cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, nơi mỗi năm có khoảng 250 chiếc ô tô được xuất xưởng. Một con số khá khiêm tốn so với quốc gia láng giềng là Thái Lan với 2 triệu xe một năm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nhật Bản về nông nghiệp lại tìm cách đầu tư vào Việt Nam. Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về vấn đề trên ngày hôm nay. Chương trình có sự tham gia của 20 nhà doanh nghiệp Nhật và 80 doanh nghiệp Việt Nam. Các tỉnh được đầu tư là Lâm Đồng và Nghệ An, tập trung vào một số mặt hàng nông sản như rau quả tươi, thủy hải sản, sản xuất gạo.
Chính phủ Việt Nam cho tiến hành chương trình phát triển thương mại với Campuchia với kế hoạch xây dựng 116 nhà kho lưu hàng xuất nhập khẩu dọc biên giới Campuchia và Lào. Kế hoạch được dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Thư ký Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, ông Trần Mạnh Tiệp, cho tờ Phnom Penh Post biết như vừa nêu ngày hôm qua. Theo lời ông Trần Mạnh Tiệp, chính phủ Việt Nam lên kế hoạch xây dựng các kho lưu hàng xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu chiến lược giữa ba nước nhằm thúc đẩy thương mại trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động thương mại dọc biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ông khẳng định các kho hàng sẽ được sớm xây dựng và việc lưu trữ vận chuyển hàng hóa sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông Tiệp từ chối tiết lộ vốn đầu tư và thời gian thực hiện chi tiết các kho hàng này. Theo Thông tấn xã Việt Nam, kế hoạch này sẽ nhằm phục vụ cho tiêu chí quan trọng là thực thi các thủ tục và kiểm tra an toàn thực phẩm. Tin cũng cho thấy sáng kiến này là rất cần thiết để cải thiện khả năng hậu cần và thúc đẩy phát triển trong khu vực. Campuchia và Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ thương mại song phương vào năm 2015. Trong năm 2014, thương mại giữa hai nước đạt 3 tỷ 3, sau đó giảm xuống 3 tỷ đô vào năm 2015.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ra công văn chỉ đạo ngăn chặn xử lý tình trạng được nói là dân lấn chiếm đất dự án nông lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Long Sơn. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này cho biết, theo công văn do ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trương Thanh Phong ký, thì chính quyền địa phương huyện Tuy Đức phải chịu trách nhiệm. Ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy cần phải chỉ đạo các cơ quan chức năng như mặt trận, đoàn thể của huyện bám sát địa bàn làm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quyết định của cơ quan chức năng. Thông tin từ phía chính quyền nói từ năm 2008 tỉnh Đắk Nông cấp đất cho công ty Long Sơn, tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án trồng cây công nghiệp và bảo vệ rừng thì bị người dân chủ yếu từ tỉnh Bình Phước lên lấn chiếm canh tác, dẫn đến xảy ra tranh chấp mà đỉnh điểm là vụ nổ súng hôm ngày 23 tháng 10 năm ngoái, khiến 3 người chết và 16 người khác bị thương. Số nạn nhân chủ yếu là do người của công ty Long Sơn đưa đến. Phía người dân thì cho rằng đất họ khai phá từ trước và ủy ban nhân dân thì giao đất cho doanh nghiệp, không rõ ràng, minh bạch, việc bồi thường không thỏa đáng khiến dân chúng bức xúc đi đến quyết định phải quyết tử để giữ đất. Những người dân cho rằng chuyện xảy ra chết người là ngoài ý muốn, người dân chỉ sử dụng súng hoa cải để ngăn chặn đoàn người của công ty Long Sơn vào phá rẫy của dân mà thôi.
Trung Quốc đang xem xét dự thảo sửa đổi luật an toàn hàng hải, theo đó yêu cầu các tàu lặn nước ngoài phải nổi lên mặt nước và báo cáo hành trình di chuyển cho cơ quan chức năng Hoa Lục khi đi vào vùng biển của Trung Quốc. Kênh China News Service của nhà nước Bắc Kinh loan tin vào chiều tối hôm qua, nhưng không đề cập gì đến vùng biển đang có tranh chấp ở phía nam nước này là Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Dự thảo cũng cho phép cơ quan chức năng hàng hải của Trung Quốc chặn tàu nước ngoài bị cho đi vào vùng biển của Hoa Lục, với nhận định có thể làm phương hại đến an toàn và trật tự hàng hải. Vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc gây nên vụ tranh cãi với Hoa Kỳ khi tàu Hải quân Bắc Kinh bắt giữ một thiết bị ngầm không người lái của Mỹ tại khu vực Biển Đông. Sau đó, Trung Quốc đã trả lại. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc, ông Donald Trump lúc bấy giờ lên tiếng trên Twitter là Bắc Kinh cứ giữ lấy vật mà họ ăn cắp như thế.
Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 2, đúng vào ngày lễ Valentine, hàng trăm giáo dân từ giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu lên đường tiến về Kỳ Anh với mục đích nộp đơn khởi kiện Formosa xả thải gây thiệt hại trực tiếp cho gia đình họ. Chính quyền đã thẳng tay ngăn cản đàn áp, một số người bị đánh đập, bắt giữ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Mặc Lâm phỏng vấn Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam để tìm hiểu thêm quan điểm của giáo hội trước vấn đề quan trọng này.
Thưa Đức Giám mục, chắc ngài cũng được thông báo là ngày hôm nay 14 tháng 2 tại giáo xứ Sông Ngọc do Linh mục Nguyễn Đình Thục làm quản sứ đó, thì đã có cuộc tập trung về Kỳ Anh để nộp đơn khiếu kiện Formosa, và cuộc tập trung ấy đã bị đàn áp tấn công và có người đã bị thương cũng như bị giam giữ. Đức Giám mục có chia sẻ gì về việc này thưa ngài?
Thưa anh Mặc Lâm, thì tôi cũng thú thật là ngày hôm nay thì tôi hơi bận việc, thành ra không có nắm cái thông tin lắm. Tôi có nghe loáng thoáng mà chưa có tìm hiểu chi tiết, là tôi cũng chưa có đọc báo trên mạng đó. Thành thử ra tôi cũng không dám đưa ra một cái nhận định gì nó quá sớm. Đây là một cái hồ sơ nó cũng kéo dài từ lâu rồi. Bà con ở trong đó thì họ cũng cảm thấy cuộc sống của họ nó bị ảnh hưởng quá nặng nề. Cho nên họ cũng chỉ có mỗi một cái nguyện vọng là muốn nhà nước giải quyết cho họ cho nó công bằng để họ có thể khắc phục hậu quả nghiêm trọng do cái thảm họa về môi trường với nhà máy phòng ra đã gây ra đó. Thì chung chung thì hai bên, một bên là nhà nước, một bên là bà con nhân dân thì cũng chưa có cùng một cái quan điểm, cho nên nó cũng tạo ra những cái xung khắc. Tôi cũng nói chung chung thế, tôi thú thật làm chưa có nắm vững chi tiết á, không có thể nói nhiều hơn được. Tôi ở ngoài cái giáo phận Thanh Hóa rồi, hiện nay thì tôi còn làm tổng giám mục Huế, tôi cứ phải đi ra đi vô, còn cái việc nó xảy ra thì ở giáo phận Linh đó.
Và có lẽ do nóng lòng với những hình ảnh anh em của mình bị đánh đập mà có người đổ máu, và nhất là linh mục Nguyễn Đình Thục á cũng bị đánh, trên mạng xã hội đã đưa ra câu hỏi về sự im lặng của hàng giáo phẩm Việt Nam. Đức Giám mục là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài có câu trả lời nào cho hiện tình này thưa ngài?
Hội đồng Giám mục Việt Nam thì cũng phải chọn được cái thái độ nào mà nó không gây những cái tổn thất lớn cho cả hai phía. Vấn đề thì trong những cái thư chung trước đây thì cũng có đề cập tới cái thảm họa môi trường của phòng quốc gia gây ra. Nhưng mà cái thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì nó phải chừng mực. Thế nếu không thì nó bị ngộ nhận và cái vấn đề mà hội đồng giám mục đặt ra thì cái vấn đề hậu quả của những cái phản ứng, làm thế nào để những cái phản ứng của bà con giáo dân nó không có trở thành một cái cớ để cho cái chuyện trở thành phức tạp hơn. Tuy nhiên thì hội đồng giáo mục Việt Nam vẫn cho rằng thảm họa môi trường đấy nó là một cái điều phải quan tâm, và chúng tôi cũng trong cái chỗ riêng tư và khi có dịp thì cũng đã có trao đổi với bên phía nhà nước rằng cái đấu tranh của bà con giáo dân nó không có mang cái màu sắc chính trị, nó chỉ mang cái màu sắc công lý và hòa bình thôi. Vì vậy cho tới bây giờ thì hai bên cũng chưa có đồng quan điểm với nhau. Dĩ nhiên là hội đồng nhân quyền Việt Nam thì cũng không có thể tổ chức những cái cuộc biểu tình rầm rộ, nhưng mà cũng có chia sẻ cái suy nghĩ của mình đối với phía các cơ quan công quyền một cách kín đáo. Chẳng hạn như vừa rồi thì trước Noel thì Đức Cha Jerome Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hội Việt Nam, được mời với tư cách là đại biểu của bên Công giáo để tới dự cái buổi tọa đàm do Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc tổ chức tại Dinh Độc Lập Sài Gòn. Thì Đức Cha Khảm cũng có đề cập tới cái vấn đề môi trường, cho nên không phải là Hội đồng Giáo mục Việt Nam im lặng hoàn toàn đâu. Nhưng mà cái cách để mà tham gia ý kiến nó cũng phải có một cái chừng mực nào đó, và nó phải có sự khôn ngoan để mình không có tạo ra những cái điều đáng tiếc. Vì cho tới bây giờ cũng chỉ có nói được vậy thôi.
Bây giờ thì ít nhiều Đức Giám mục cũng đã rõ hoàn cảnh của giáo dân Sông Ngọc cũng như các giáo xứ lân cận. Ngài có chia sẻ gì muốn gửi tới với họ ạ?
Từ trước đây thì tôi cũng đã từng đi thăm cái chỗ cái giáo xứ Đồng Yên đó và cái xứ gần đó, tức là trong cái khu vực của nhà máy Formosa đó, thì tôi cũng có đến để động viên họ. À, bây giờ thì cái điều mà tôi muốn nhắn gửi cho bà con ở những cái vùng lâm đạn đó, mà theo cái thông tin trên mạng thì một cách nào đó thì bị đối xử không như người ta mong đợi á, thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng đồng cảm và cũng cố gắng tối đa để có thể làm cái gì đó để cho cái nguyện vọng của bà con được nhà nước cũng như là nhà cầm quyền lắng nghe hơn. Sẽ làm như thế nào thì cái điều đó thì tôi cũng phải bàn hỏi tham khảo các cái vị khác ở trong hội đồng giám mục. Một lần nữa thì cũng xin cáo lỗi vì tôi chưa có nắm vững tình hình đó, không có đủ cái sự tự tin để mà nói có mà cái tính xác quyết hơn. Hy vọng là sẽ có một cái gì khác để tôi nắm vững tình hình hơn. Thế là cũng đột xuất về anh Mạc Lâm hỏi đó. Tôi thú thật là tôi cũng không có được chuẩn bị gì để mà trả lời.
Một lần nữa xin cảm ơn Đức Giám mục ạ.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Mạc Lâm.
Tháng nay, một số quốc gia đứng đầu là Trung Quốc và Nhật Bản đã bán ra công khố phiếu của Hoa Kỳ, khiến nhiều người lo ngại là các chủ nợ không muốn cho nước Mỹ vay tiền nữa, và hậu quả có thể là những biến động về ngoại hối với Mỹ Kim sẽ lại lên giá. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sự kiện này.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi Hoa Kỳ có lãnh đạo mới với vị tổng thống thứ 45 là ông Donald Trump, thì trong tháng qua, các thị trường tài chính thế giới bỗng chú ý đến việc nhiều quốc gia lặng lẽ bán số công khố phiếu Mỹ mà họ đã mua vào từ trước. Tại sao lại có hiện tượng này, và phải chăng là các quốc gia chủ nợ không cho nước Mỹ vay tiền nữa, và liệu rằng thế giới có gặp những động ngoại hối hay không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là nhiều người cho là các quốc gia xưa nay vẫn đầu tư vào thị trường công khố phiếu Hoa Kỳ đấy, thế không yên tâm về cái chính sách kinh tế mới của chính quyền Donald Trump nên mới bán tháo cái tài sản mà đã mua của Mỹ. Tôi lại nghĩ khác và tôi xin giải thích một chút. Thứ nhất đó là từ tháng 11 vừa qua, quốc gia chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ là Nhật Bản, chứ hết là Trung Quốc, vì Nhật đang làm chủ khoảng 1.100 tỷ đô la công khố phiếu Mỹ. so với 1.000 tỷ ở trong tay Trung Quốc. Thứ hai, thị trường công khu phiếu đó của Hoa Kỳ đó, nó trị giá tổng cộng là gần 14.000 tỷ đô la, thì nó có gần 6.000 tỷ là trong tay nước ngoài, tức là ngoại quốc làm chủ khoảng 43% cái số công trái chính thức của Hoa Kỳ. Nếu mà họ có bán ra vài chục hay là vài trăm tỷ đô la trong số nợ này đó, thì cũng không phải là cái điều nó đáng ngại. Thứ ba, Trung Quốc bán ra nhiều nhất vì cái lý do nội tại của họ, chứ không phải vì thiếu tín nhiệm vào chính sách kinh tế của chính quyền Trump. Thứ tư đó là nếu mà có nước bán ra đó, thì cũng lại có nước mua vào. Và chính là giới đầu tư Hoa Kỳ đó cũng mua lại khá nhiều, cho nên sự tình nó không có nguy ngập như là người ta báo động. Và sau cùng đó thì cái chiều hướng bán công khu phiếu Mỹ cũng chỉ là chuyện bình thường khi mà Hoa Kỳ và các nước đang có những thay đổi lớn để tiến tới một cái thế quân bình ngoại hối khác, thưa cô.
Dạ, thưa ông, chúng ta có thể đi lại từ đầu là sự kiện đáng chú ý tại Á Châu, kể cả Việt Nam mình, đó là các ngân hàng Á Châu đứng đầu là Trung Quốc và Nhật Bản, lại giữ một khối dự trữ rất lớn bằng đô la Mỹ, nhất là dưới dạng công khố phiếu là nợ chính thức của nhà nước Hoa Kỳ. Như vậy, vì sao lại có hiện tượng này và hậu quả sẽ ra sao khi người ta bán ra các tài sản đó?
Dạ, thưa, trước hết thì tôi xin được nói rằng chúng ta đã chứng kiến một cái hiện tượng mà tôi gọi là phân công lao động trong một kép, giữa một bên là Á Châu có sức tiết kiệm rất cao, cứ thắt lưng buộc bụng xuất khẩu tối đa vào Mỹ, và bên kia đó là Hoa Kỳ có mức tiêu thụ quá lớn, cả tư nhân lẫn của chính quyền đó, và rộng rãi mua hàng Á Châu. Kết quả đó là nước Mỹ bị nhập siêu và các nước Á Châu được xuất siêu và có dự trữ lớn bằng đô la. Thế thì họ dùng cái đồng đô la Mỹ Kim đó làm gì? Thì họ đầu tư lại vào Hoa Kỳ, chủ yếu là dưới hình thức công khố phiếu. Thì kỳ trước là chúng ta đã có một cái dịp nhắc đến cái khái niệm về kế toán tài chính, là một nước bị nhập siêu về thương mại đó, thì cũng lại nhập khẩu luôn tư bản của xứ khác nữa. Và Hoa Kỳ đó là đã nhập khẩu, tức là tiếp nhận đầu tư của các nước trong cái ý hướng đó, thưa cô.
Nhưng thưa ông, vì sao lại có thế phân công kỳ lạ đó ạ?
Dạ thưa, cái chiều hướng phân công ấy nó đang chấm dứt và có khi ta trở lại một cái thế quân bình khác khi mà Hoa Kỳ không muốn bị nhập siêu nữa. Và điều ấy nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối trong tương lai. Còn về cái thế mà tôi tạm gọi là phân công lao động đó, thì nguyên do sâu xa thuộc về văn hóa và xã hội, khiến cho dân chúng Á Châu luôn luôn có phản ứng tiết kiệm, bình quân có thể lên đến 30% cái số thu nhập của họ, thậm chí còn cao hơn như vậy ở tại Trung Quốc. Cái bất ổn xã hội đó, hoặc là loạn lạc hay là cả những cái nỗi lo thất nghiệp có thể giải thích cái điều. Ngược lại thì cũng thuộc về diện văn hóa đấy, thì dân Mỹ vốn lạc quan với tương lai cho nên họ ưa xài trước kiếm sau. Và cho đến nay thì mới bắt đầu nghĩ lại. Cái hiện tượng ấy thật ra mới chỉ có chừng một thế kỷ thôi. Và giữa thế kỷ 19 đó, chính nước Nhật đã học kinh nghiệm và thói quen tiết kiệm của dân Mỹ để phát triển ra cái mạng lưới tiết kiệm rộng lớn như họ đang có ngày nay. Cái nhưng nguyên nhân gần hơn của cái gọi là cái vụ phân công lao động đó là cái cuộc khủng hoảng kinh tế tại Đông Á vào các năm 1997-98, khiến cho các nước Á Châu đã cần thuyết phục thị trường đã về cái nền móng tài chính ổn định và lành mạnh của họ bằng cách tích lũy một khối dự trữ ngoại tệ rất lớn. Gần hơn nữa thì còn có một lý do đó là từ năm 2001, Mỹ liên tục cắt giảm lãi suất để kích thích tiêu thụ và đối phó với những bất ổn kinh tế xảy ra vì cái nạn khủng bố vào năm đó, trong khi các nước Đông Á thì lại bị suy trầm kinh tế. Và sau cùng thì cũng còn có nạn tổng suy trầm năm 2008-2009 với cái hậu quả bất lợi cho đến nay vẫn chưa dứt. Thế thì có một lượng dự trữ lớn lao nằm dư dôi ở trong kho bạc đó, thì không có lời. Vì vậy đó, người ta mới lấy một phần dự trữ này đầu tư vào cái nơi an toàn và có lời nhất. Đây là lý do mà họ giữ ngoại một tỷ lệ Mỹ Kim rất cao trong khối dự trữ và đầu tư lại vào thị trường tài chính Mỹ. Kết quả là Á Châu đã thất lưng buộc bụng bán hàng cho Mỹ, thu hút được đầu tư từ bên ngoài đó thì lấy được tiền Mỹ thì họ lại gửi ngược vào thị trường Mỹ để tài trợ cái số thâm hụt thương mại của Mỹ. Hay như trong cái câu hỏi như trên đó thì chúng ta cần phân biệt là các ngân hàng thương mại với các cái ngân hàng trung ương và phân biệt cả cái việc mua công khố phiếu lẫn đầu tư giữa các diện khác và nước Mỹ. Thế thì vì Trung Quốc chưa có cái chế độ tự do hối đoái hay là ngoại hối đó, cho nên vấn đề ta đang nói đó nó tập trung trước hết vào cái chính sách của ngân hàng trung ương và vào cái khối dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh, thưa cô.
Dạ thưa, tại sao các nước đó không giữ khối dự trữ dưới dạng khác như vàng hoặc các ngoại tệ mạnh như là đồng euro, đồng bảng Anh, đồng Phật Lăng Thụy Sĩ chẳng hạn, thưa ông?
Dạ thưa, cái yếu tố quyết định ở đây là rủi ro và lời lại. Tài sản của mình mà lưu trữ thì phải an toàn, có lời và không bị mất giá vì loạn lạc hay bị lạm phát chẳng hạn. Thì với bất ổn vì chiến tranh và khủng bố hoặc là vì cái nạn khủng hoảng tài chính trong cái khối euro của Âu Châu từ năm 2010, thì Hoa Kỳ vẫn là thị trường có triển vọng sinh lời cao và an toàn vì có cơ chế kinh tế tự do và luật lệ minh bạch. Ngoài ra, thị trường tài chính Mỹ đã có cái kích thước lớn nhất, cho nên thừa khả năng chịu đựng những cái lượng tư bản cả trăm tỷ có thể rút ra hoặc là rút vào trong một ngày chẳng hạn. Các cái thị trường kia không được như vậy. Và sau cùng thì chúng ta cũng không quên là Mỹ Kim nó còn là phương tiện giao hoán phổ biến và lưu hoạt nhất vì được dùng để thanh toán các cái dịch vụ mua bán. Ví dụ như các thị trường dầu khí để mua bán và ít giá bằng đô la Mỹ thôi, thưa cô.
Thưa ông, phải chăng là Hoa Kỳ đã khai thác cái tình trạng đó qua chính sách bội chi và phát hành công trái để thu hút đô la về Mỹ và nay đang đòi thay đổi, hết muốn bị nhập siêu và đang tìm cách quân bình lại ngân sách, phải không ạ?
Tôi nghĩ rằng quan hệ kinh tế của thế giới và của riêng Hoa Kỳ nó quá sức phức tạp để một chính quyền hay một ngân hàng trung ương, kể cả ngân hàng trung ương Mỹ đó, có thể chủ động đặt ra một cái chính sách theo cái hướng này hướng khác cho toàn thế giới. Thí dụ như là cố tình thu hút đô la về Mỹ. Thực tế thì nước Mỹ để cho quy luật cung cầu nó tác động. Khi bị nhập siêu quá lớn và bội chi quá nhiều thì tiền Mỹ phải sụt giá như là đã từng bị. Nhưng mà ngày nay tình hình kinh tế của Mỹ nó lại khả quan hơn cả. Và lạm phát đang là cái mối quan tâm mới, cho nên lãi suất tại Hoa Kỳ đã có thể tăng. Trong khi chính quyền Trump lại sợ Mỹ Kim lên giá như vậy thì sẽ gây bất lợi cho xuất khẩu. Thành ra trong cái tình trạng bất định giữa cái buổi giao thời này thì người ta dễ có phản ứng hốt hoảng làm cho thị trường nó càng dễ bị biến động nữa, thưa cô.
Dạ, nếu như Hoa Kỳ không muốn bị nhập siêu nặng và Mỹ Kim quá cao giá so với các ngoại tệ khác như ông Trump đã phát biểu, thì có lúc nào mà các nước Á Châu sẽ bán đô la để mua lại nội tệ của họ hay không? Và lúc đó thì tình hình sẽ ra sao, thưa ông?
Thật ra cái trường hợp này đó nó khá hãn hữu. Từ gần 40 năm nay mới chỉ có 2 lần mà các ngân hàng trung ương bán tháo công cổ phiếu Mỹ. Lần đầu là vào năm 1979, khi mà vật giá Mỹ gia tăng và Mỹ đổi chính sách tiền tệ bằng cách thả nổi lãi suất và chỉ điều tiết cái khối tiền tệ lưu hành mà thôi. Lần đó thì các ngân hàng trung ương bán ra, tôi nhớ hình như khoảng 22 tỷ đô la. Lần thứ hai là khoảng năm 1999, thì khi mà Mỹ bớt phát hành trái phiếu và các ngân hàng trung ương e sợ rủi ro và tiền Mỹ mất giá, mất cái tính lưu hoạt, thì họ bán ra lúc đó cũng cỡ 5 tỷ đô la. Ngày nay thì người ta đang sợ một đợt thứ ba. Nhưng mà thật ra cái số lượng bán ra nó cũng chẳng nhiều so với 14.000 tỷ đô la công cổ phiếu của Mỹ. Nói về hậu quả như câu hỏi đó thì về dài có thể tiền Mỹ sẽ còn giảm đến 15-20% so với các cái ngoại tệ lớn khác thì mới gọi là cân bằng được cái cung cầu. Nhưng mà ngược lại thì cả lãi suất lẫn phân lời trái phiếu tại Mỹ sẽ tăng nếu mà chính quyền Trump thực thi cái kế hoạch kinh tế ông ta đã hứa hẹn. Cái điều đáng ngại ở đây nó nằm trong lĩnh vực khác, đó là hiện tượng đầu cơ tại các nước Đông Á, nhất là tại Trung Quốc, thưa cô.
Dạ, thưa ông, vì sao lại có hiện tượng này và hậu quả sẽ ra sao ạ?
Dạ, thưa, thế giới đó cứ từng đơn giản hóa coi Á Châu như là nơi có lời nhất, cho nên rút tiền đầu tư vào đấy. Mà ngày nay thì tình hình nó lại đảo ngược, nhất là tại Trung Quốc, khi mà tư bản lại tẩu tán ra ngoài và dự trữ ngoại tệ của xứ này đấy, trị giá từ gần 4.000 tỷ đô la vào khoảng 2014 vừa rồi đó, thì tháng qua đã sụt dưới cái ngưỡng tâm lý là có 3.000 tỷ đô la thôi. Cái việc ngân hàng trung ương Bắc Kinh bán ra công cổ phiếu Mỹ từ tháng 5 cho đến nay đấy, không có nghĩa rằng là họ bỏ phiếu bất tín nhiệm kinh tế Hoa Kỳ hoặc là họ muốn trả đũa nước Mỹ vì những cái tranh chấp về ngoại thương, mà vì những cái nguyên do nội tại của họ. Chưa kể rằng nếu mà bán quá nhiều quá nhanh thì tài sản ấy lại càng mất giá, khiến họ lại càng bị lộ nữa. Chứ cái việc họ bán tháo công cổ phiếu của Mỹ đó chẳng làm thị trường Mỹ bị náo động như là người ta vẫn cứ sợ, thưa cô.
Dạ, vì thời lượng có hạn nên Nguyên Lam xin ông kết luận cho về một vấn đề quá phức tạp này ạ.
Dạ thưa, Hoa Kỳ đang cần điều chỉnh lại cái tình hình chi tiêu của mình, từ ngân sách cho đến ngoại thương. Đã đành đó là như vậy, đó cho nên việc Mỹ Kim có thể tuột giá nằm trong cái tiến trình điều chỉnh đó. Ngược lại thì Á Châu cũng cần điều chỉnh lại cái chiến lược phát triển, không quá chú trọng đến xuất khẩu bằng mọi giá nữa, nhất là khi Mỹ đang muốn hạn chế nhập khẩu và gia tăng xuất khẩu. Cho nên các quốc gia đông dân hoặc là có cái nền kinh tế lớn cần nâng cao khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa, cần cải tiến môi trường đầu tư trong nước để có phương tiện phát triển. Và tiền của mình thì giúp cho giới tiêu thụ Mỹ mua hàng rẻ thay vì giúp cho kinh tế và xã hội của mình nó đã thăng tiến đó, thì cũng chẳng là điều hay. Thành các nước Đông Á, nhất là Trung Quốc và Việt Nam đó, đã quên mất cái bài học chua xót của Nhật Bản đó. Khi mà họ dồn sức xuất khẩu mà lãng quên thị trường nội địa và lại gặp cái hiện tượng bể bóng đầu tư như nước Nhật đã bị từ năm 1991 cho đến nay. Thì bảo rằng mình là chủ nợ của Mỹ đó, thì cái niềm tự ai đó nó cũng chỉ có là tượng trưng thôi. Và khi khủng hoảng xảy ra đó có khi lại đổ lỗi cho Hoa Kỳ hay là cho giới đầu tư ngoại tệ thì cũng thừa mà thôi, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt.
xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam gần đây đưa ra chủ trương mở rộng diện tích nuôi tôm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thay vì tập trung vào lúa gạo như trước kia. Trong khi đó, người nông dân trong khu vực này cũng đang tìm nhiều cách khác nhau để thích ứng với điều kiện mới, bao gồm kết hợp nuôi tôm với trồng lúa hay chuyển từ trồng lúa sang cây ăn trái. Vào tháng 1 vừa qua, một chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc trường đại học Cornell ở New York, Mỹ đã cùng các sinh viên của mình sang vùng đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu về những gì đang diễn ra tại đây. Giáo sư Michael Hoffman thuộc khoa côn trùng học Đại học Cornell dành cho Việt Hà đã chủ tự do cuộc phỏng vấn về chuyến thăm và tìm hiểu của ông với sinh viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần chuyển ngữ do anh mình thực hiện. Trước hết, nói về chuyến đi của mình và những gì ông ghi nhận được từ chuyến thăm này, giáo sư Hoffman cho biết.
There were a group of us that went to Vietnam to observe and learn what we could about climate change in the Mekong Delta.
Nhóm chúng tôi đến Việt Nam để tìm hiểu thay đổi khí hậu đã có ảnh hưởng thế nào tới vùng đồng bằng sông Mekong ở Việt Nam. Đây là vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới do tình trạng biến đổi khí hậu. Có hai thông điệp cơ bản mà chúng tôi nhận thấy ở đây. Thứ nhất là hạn hán nặng vừa xảy ra ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn của khu vực sông Mekong, thậm chí có nơi mất toàn bộ vụ lúa. Thứ hai là tình trạng xâm nhập mặn. Bởi vì lượng nước ngọt chảy ra sông ngòi ít hơn, nên nước mặn có cơ hội ngập sâu hơn vào phía trong. Ở một số vùng, nước mặn đã vào sâu đến 20 mile, khoảng 32 km trong đất liền. Và khi nước mặn lên cao thì nó gây tác hại đến lúa. Điều mà chúng tôi thấy là nông dân ở đó bây giờ đã chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm. Rõ ràng là tôm chịu được nước mặn tốt hơn và thu nhập thu được trên cùng một diện tích từ nuôi tôm cao hơn so với thu nhập từ lúa nếu xét về mặt kinh tế. Đây là một hướng đi tốt. Chúng tôi cũng thấy một cách làm khác nữa là kết hợp nuôi tôm với cây đước. Với cách làm này, thu nhập từ tôm có thể không cao như những vùng chỉ thuần nuôi tôm. Tuy nhiên, tôm có thể sống trong môi trường cây đước. Cho nên xét về mặt sinh thái thì cách làm này có một số lợi ích. Liên quan đến lúa, chúng tôi thấy là mùa mưa ở đây đã thay đổi, tức là đến chậm hơn so với bình thường và kéo dài hơn so với trước kia. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cây lúa ở vào giai đoạn trổ bông. Nếu mùa mưa rơi đúng vào giai đoạn này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo. Cho nên có rất nhiều điều đang diễn ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam do biến đổi khí hậu.
Sau vụ hạn hán nặng và xâm nhập mặn kéo dài vừa qua, Việt Nam đã học được bài học. Có những bài báo nói về việc ở Việt Nam đang xây dựng các công trình tưới tiêu và trữ nước cho mùa hạn hán tiếp theo. Theo ông, người nông dân trong khu vực đã sẵn sàng thế nào cho tương lai sắp tới ạ?
Well, I think with more likelihood of storm surges and storms, saltwater intrusion, higher temperatures, changes in precipitation patterns.
Theo tôi, nhiều khả năng là khu vực này sẽ phải đối mặt nhiều hơn với các cơn bão mạnh hơn, xâm nhập mặn và nhiệt độ lên cao. Chúng tôi gọi việc canh tác thông minh, thích hợp với khí hậu là cách điều chỉnh thích hợp với thế giới mà chúng ta đang sống. Điều mà chúng tôi thấy là họ đang xây thêm những hồ chứa nước ngọt ở những khu vực phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn. Những hồ này giữ lại nước ngọt để họ có thể sử dụng cho tưới tiêu, phục vụ lúa gạo. Đây là một cách làm cần thiết, dù là ở Việt Nam hay ở New York cũng vậy. Để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, người nông dân phải luôn đi trước những thay đổi. Một cách làm khác mà chúng tôi thấy là họ sử dụng 3 ao, 1 ao cho nuôi tôm và 2 ao để chứa nước ngọt. Họ sử dụng nước ngọt này trong trường hợp nước cho ao tôm quá mặn. Cho nên nông dân và các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, đang thử nghiệm những cách làm mới để duy trì công việc kinh doanh của mình. Một cách làm khác ở Việt Nam là trồng dưa hấu, vốn cũng đã rất phát triển ở Việt Nam. Dưa hấu là loại cây có thể chịu được đất mặn khá tốt, cho nên họ có thể mở rộng diện tích canh tác loại cây ăn trái này ở các vùng đất bị mặn mà trước kia họ không gặp phải. Nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều rủi ro dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tôi thấy là nông dân Việt Nam đang thay đổi, tìm cách làm thích hợp hơn với tình trạng biến đổi khí hậu trong khu vực.
Xin ông cho biết việc kết hợp nuôi tôm và trồng lúa thích hợp thế nào với tình hình thay đổi khí hậu hiện có và liệu có những bất lợi nào về lâu dài trong việc mở rộng nuôi tôm như vậy không ạ?
I think anywhere if you have a more diverse farming system, so if you're growing both shrimp and rice.
Theo tôi, với việc nuôi trồng đa dạng như là nuôi tôm và trồng lúa cùng lúc, thì bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào một thứ. Nếu điều kiện khí hậu không tốt, bạn vẫn có tôm. Đây là một cách làm thích hợp để hạn chế những rủi ro, và bạn vẫn bảo đảm được thu nhập của mình ở một mức nào đó. Nhìn về khía cạnh toàn cầu nói chung, thì sự đa dạng hóa là một ý tưởng tốt. Theo tôi, nếu xâm nhập mặn không phải là một vấn đề chính, thì họ vẫn có thể trồng lúa, và có thể một số loại cây khác, đồng thời với lúa và nuôi tôm. Tôi không thấy có bất cứ vấn đề lớn đáng lo ngại nào ở đây.
Mới đây, ông có nói rằng quyết định mở rộng vùng nuôi tôm của chính phủ Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là một hướng đi thông minh. Ông đánh giá thế nào về tính khả thi của dự án này dựa trên những gì ông đã thấy ạ?
I think it's probably a necessity to adapt to the changes, including the saltwater intrusion.
Theo tôi, thay đổi là cần thiết để thích hợp với thay đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Nếu bạn không thể trồng lúa, thì bạn phải trồng được cái gì đó. Nhưng theo tôi, họ cũng phải thận trọng trong cách họ thay đổi, nhất là với rừng đước, vốn là loại cây hết sức quan trọng với việc giữ carbon và giúp làm giảm tác động của thay đổi khí hậu. Theo tôi, khi thay đổi, họ phải có đủ các căn cứ khoa học, thông tin về những tác động có thể có của biến đổi khí hậu, và đặc biệt phải chú trọng đến việc kết hợp nuôi tôm với duy trì cây đước. Vấn đề là đa dạng hóa cây trồng và giảm thiểu rủi ro. Tất nhiên lợi nhuận sẽ là yếu tố chính quyết định, nhưng điều mà tôi có thể nói là phải thận trọng khi họ định mở rộng diện tích nuôi trồng loại nào đó. Cho nên họ có thể mở rộng diện tích nuôi tôm, nhưng phải theo hướng phát triển bền vững.
Ông nói nhiều đến việc bảo tồn rừng đước và kết hợp cây đước với nuôi tôm. Xin ông cho biết tác dụng của rừng đước trong khu vực ạ.
Well, the mangroves are maintained. It's about 50% of the area still in mangroves, and then between these strips of mangroves, there's open water, and the shrimp live there. So by retaining the mangroves, you're also minimizing.
Khoảng 50% diện tích khu vực là nước. Giữa các rừng đước là các vùng mà tôm sống. Bằng cách duy trì cây đước, bạn giảm thiểu được nguy cơ lũ lụt do bão. Rừng đước nằm ở vùng ven biển, nên sự có mặt của chúng ở đó là rất quan trọng. Chúng bảo vệ để cho đất không bị rửa trôi. Ngoài ra, chúng cũng tạo nên ngôi nhà cho tôm. Chúng cũng hấp thụ dưỡng chất từ tôm để sinh trưởng. Chúng cũng có tác động giữ lại carbon. Đây là hệ thống cần được bảo vệ khi họ định mở rộng vùng nuôi tôm.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt từ nguồn do bị các đập nước lớn của Trung Quốc chặn lại. Chuyện này tạo điều kiện cho nước xâm nhập mặn vào vùng đồng bằng. Đây là một nguy cơ đe dọa nền nông nghiệp lúa nước của vùng này. Đứng trước nguy cơ đó, việc nuôi tôm đã được khuyến khích trong những năm qua và tạo nên một lượng hàng xuất khẩu lớn cho Việt Nam. Bên cạnh thuận lợi to lớn đó, việc phát triển nghề nuôi tôm tại vùng này có thể có những hậu quả xấu hay không? Sau đây là ý kiến một số nông dân nuôi tôm vùng đồng bằng sông Cửu Long trao đổi với Kính Hòa, Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này.
Theo những thông tin được trang tin của chính phủ Việt Nam loan đi vào đầu tháng 2 năm 2017, thì Việt Nam đã thực hiện một chương trình mang số 224 để thúc đẩy nghề nuôi tôm từ năm 2000 đến năm 2010. Sau 10 năm thực hiện, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào năm 2010 đạt số tiền 2 tỷ 100 ngàn đô la Mỹ. Chính phủ Việt Nam cũng cho biết là năm 2016, Việt Nam xuất khẩu tôm được 3 tỷ 150 ngàn đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong bản tin ngày 6 tháng 2 năm 2017, không thấy nói gì đến đời sống của người nông dân có được cải thiện hay không. Ông Chính, một người nuôi tôm thành công ở Bạc Liêu, cho rằng hiện nay người nông dân vẫn còn cần sự trợ giúp về vốn của chính phủ để nuôi tôm.
Thì bây giờ nếu mà nhà nước mà hỗ trợ đầu tư cho nông dân mà thất bát người ta mấy vụ liền đó. Bây giờ nông dân người ta cần giải ngân, cá nhân chú thì chú không cần. Nhưng mà nông dân mà nuôi tôm, dân mà nuôi trồng hải sản, nuôi tôm công nghiệp đó là bây giờ cần. Vậy là ta thiếu nguồn vốn.
Ông cho biết thêm là ngoài ra còn có chuyện người nông dân bắt đầu nuôi tôm ở thời điểm tôm có giá cao, nhưng sau đó bị ép giá, bán hàng không được như mong đợi. Theo ông Chính thì giới thương lái sẽ tìm cách ép giá của nông dân nếu như trong thời gian nuôi họ thấy có những dấu hiệu tôm bị bệnh. Anh Tư, một nông dân khác nuôi tôm thất bại, chuyển sang làm nghề mua hải sản cho các nhà hàng tại Sài Gòn từ năm 2006. cho biết là vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long rất thuận tiện cho việc nuôi tôm, nhưng cho đến nay, đại đa số người nuôi tôm vẫn không đủ vốn để phát triển nghề này.
Điều kiện thuận lợi thì cũng không thể là không vay nữa. Tại vì lời thì có lời, nếu như thuận lợi, lời thì có lời, nhưng mà không đủ lắp, không đủ để mà lắp vụ. Cái số dư đó không đủ để lắp vụ. Lắp vụ tức là cải tạo lại ao đìa, thả con giống mới.
Anh Tư nói thêm là nông dân đồng bằng sông Cửu Long hiện không phải là những người trực tiếp bán sản phẩm của mình ra thị trường trong nước hay nước ngoài, mà đầu tiên phải qua tay giới thương lái. Những thương lái này sau đó gồm tôm bán cho các công ty chế biến. Trong một lần trả lời phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết là việc thâm canh nuôi cá da trơn tại đây cũng gây ô nhiễm môi trường do lượng thức ăn công nghiệp dư thừa trong nước khi nuôi cá. Ngành nuôi tôm công nghiệp cũng tạo nên một hậu quả tương tự. Tất cả những nông dân mà chúng tôi tiếp xúc đều nói đến một trở ngại lớn cho ngành nuôi tôm là môi trường ô nhiễm do chính những người nuôi tôm tạo ra. Anh Phong, người có đến 20 hectare mặt nước để nuôi tôm ở Kiên Giang, nói với chúng tôi.
Môi trường người cháu nuôi nó bị nhiễm, xả nước ra có xả tôm dịch bệnh, cháu nuôi trứng, người xả ra môi trường xấu rồi người kia lấy vô thôi.
Hiện tại, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có hai phương cách nuôi tôm. Thứ nhất là nuôi theo lối công nghiệp, thâm canh, năng suất cao. Thứ hai là nuôi quảng canh, năng suất thấp hơn. Nhưng tôm phát triển tự nhiên, không ăn những thức ăn công nghiệp và có khả năng bán được giá cao ở các quốc gia phát triển ở phương Tây. Cách nuôi tôm công nghiệp mang đến một lượng hàng hóa lớn, nhưng cũng được cho là thủ phạm hủy hoại các cánh rừng ngập mặn rất quý giá, có vai trò ngăn xói mòn bờ biển cũng như chống bão tố. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc thì từ năm 1980 đến năm 2012, có đến 1/5 diện tích rừng ngập mặn trên thế giới bị tàn phá vì nghề nuôi tôm, trong đó đa số là tại các quốc gia Đông Nam Á. Rừng ngập mặn bị phá hủy để mở rộng diện tích nuôi tôm, và rừng nước cũng bị chết vì lượng thuốc kháng sinh xả ra từ các trại nuôi tôm công nghiệp. Anh Tư cho chúng tôi biết.
Hiện giờ là như dùng U Minh Thượng, rừng nước nó còn rất là lưa thưa. Ngày xưa như dùng U Minh Thượng, U Minh Hạ thì cái chủ yếu là rừng nước, rừng ngập mặn. Mà hiện tại là nó rất là lưa thưa. Chỉ có cái vùng của đối tác Thụy Sĩ, người ta đầu tư nuôi tôm sạch ở Cà Mau là còn rừng nước, nuôi trong rừng nước.
Việc nuôi tôm sạch mà anh Tư đề cập chính là cách nuôi tôm quảng canh dựa vào thiên nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp cũng như thuốc kháng sinh. Việc nuôi quảng canh cũng sẽ không phá hủy các cánh rừng ngập mặn mà trái lại góp phần gìn giữ những cánh rừng đó. Trong bài báo nói về việc phát triển nghề nuôi tôm do trang tin Chính phủ Việt Nam loan tải, cũng có nhắc đến phát triển nuôi tôm sinh thái bền vững, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo ông Chính ở Bạc Liêu thì nông dân không mặn mà lắm với cách thức này.
Nuôi công nghiệp mà cho chắc cú chứ nuôi quảng canh rồi biết sao nói được. Nó không phải được giá gì, tôm nó cũng ngang giả xa cạ mà tôm. Mày nuôi quảng canh mày quản lý không chặt thì nó thua còn nhiều hơn nuôi công nghiệp nữa, nuôi khép kín nữa.
Ngoài ra còn một khó khăn nữa ở giai đoạn đưa tôm đi tiêu thụ là không thể kiểm soát được tôm nào là tôm công nghiệp, tôm nào là tôm sinh thái nuôi quảng canh. Anh Tư cho biết.
Hiện tại là thị trường ở Việt Nam, khi mà con tôm đưa ra chợ, tất cả là coi như là gọi là có thể gọi là tôm bẩn, bởi vì không bơm chích thì cũng là nhiễm kháng sinh. Với những đầm nuôi tôm quảng canh thì đó là tôm sạch, nhưng mà khi qua tay thương lái thì nó trở thành tôm bẩn. Nhưng mà cái số lượng nuôi tôm quảng canh hiện giờ rất là ít.
Ngày 14 tháng 2 năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc công bố rằng tôm xuất khẩu từ Việt Nam phải được kiểm dịch trước khi vào thị trường nước này. Theo anh Tư, thì nhu cầu về tôm sạch nuôi quảng canh không chỉ cao ở phương Tây, mà cũng cao nơi khách tiêu dùng người Việt Nam trong nước. Đầu năm nay, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng sẽ biến Việt Nam thành công trường nuôi tôm của thế giới. Tuy nhiên, việc phát triển nghề nuôi tôm có làm cho người nông dân đồng bằng sông Cửu Long giàu có hơn và tránh được các thảm họa môi trường hay không, vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Diễn đàn Bạn Trẻ. Cát Linh có cuộc trò chuyện với các bạn Huy Jones, Peter Trần Sáng và Nguyễn Khang, những người đã tham gia và theo dõi cuộc tuần hành khởi kiện Formosa của hơn 1.000 ngư dân, cũng là giáo dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh hôm 14 tháng 2.
Ngày hôm nay, ngày lễ của tình yêu, khi tất cả mọi người trên thế giới đang dành thời gian chuẩn bị cho riêng mình và người mà họ thương yêu những giây phút bất ngờ, lãng mạn nhất, thì nơi huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, rất nhiều thanh niên trẻ cùng tham gia tuần hành đến Tòa án Kỳ Anh để khởi kiện Formosa, xã độc giết biển, hủy hoại đời sống người dân. Thay cho những lời chúc tình yêu cùng với những đóa hồng rực rỡ, trang mạng xã hội của các bạn trẻ ấy lại tràn ngập những lời cầu nguyện cho đoàn người đi khởi kiện được bình an. Và dĩ nhiên, không thiếu những hình ảnh từ tâm bão liên tục được chia sẻ, truyền đến nhau, nhanh đến từng giây từng phút, như cách thể hiện tinh thần đồng thanh tương ứng. Những ai theo dõi hai lần khởi kiện của Linh Mục Đặng Hữu Nam vào cuối năm ngoái, có lẽ sẽ chưa quên hình ảnh một chàng trai trẻ cầm chai nước suối với tay qua cánh cổng sắt vững chắc của Tòa án Kỳ Anh để đưa cho một cảnh sát, lúc ấy đang cố gắng ngăn cản đoàn người phía bên ngoài. Đó là Peter Trần Sáng.
Thì theo như em nhận định thì như phát súng đầu tiên của Linh Mục Đặng Hữu Nam thì tuy bên pháp lý mình không chiến thắng bên pháp lý, nhưng mình cũng tìm ra được cái lý do cái sự bảo che của chính quyền đối với Formosa. Và như lần này thì cũng thế, hiện tại thì người dân đi khởi kiện chưa đi đến đích được, chưa đến được tòa án Kỳ Anh được, mà đã bị công an Nghệ An tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để ngăn cản, thậm chí là họ còn đánh đổ mẫu, họ còn đem cả pháo min họ quăng vào ném vào người dân để cho phản loạn.
Đối với Peter, tuy máu người dân đã đổ, tuy bạn bè đồng bào của anh bị đánh đập, đàn áp, nhưng anh cho rằng đây là một thành công của người dân, đã chứng tỏ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi thường mạng sống của người dân, sẵn sàng bỏ mạng sống của người dân để bảo vệ cho Formosa. Trong số đông những thanh niên ấy, có Huy Jones ở thành phố Vinh, và lần này không phải là lần đầu tiên anh đồng hành cùng người dân tiến về Tòa án Kỳ Anh để khởi kiện Formosa. Lúc trả lời chúng tôi qua điện thoại, Huy đang ở chung với người dân ở giáo xứ Đông Tháp. Huy cho biết, tuy không được khỏe, nhưng nhiệt huyết thì không thể xuống được.
Thiệt hại về người và đồ dùng thì cũng khá nhiều. Người thì bị tổn thương do đánh đập, cảnh sát cơ động và cảnh sát thường phục đánh đập dã man quá.
Người ở xa cũng không thể làm ngơ. Nguyễn Khang ở Bình Dương vì lý do địa lý không thể có mặt cùng mọi người trong đoàn khởi kiện ở miền Trung, nhưng anh vẫn theo dõi và cũng tin rằng người dân miền Trung đã giành được chiến thắng về sức mạnh lòng dân.
Thành công về mặt pháp lý thì là không à, hiện tới bây giờ vẫn chưa. Nhưng mà về cái mặt ảnh tầm ảnh hưởng với lại cái sức lan tỏa thì đã có, theo em là đã thành công rồi. Cứ một lần rồi hai lần rồi nhiều lần như vậy thì nhiều người sẽ biết hơn, nhiều người sẽ biết với những cái vấn đề của này, những vấn đề mà về quyền lợi của mình trong cái cuộc sống á, thì họ sẽ gần xích gần hơn tới luật pháp, xích gần hơn tới với cái quyền con người, mà những cái đó từ trước tới giờ là xa vời với họ lắm. Thật ra thì có nhiều lắm đi, không phải là chỉ riêng ở Hà Tĩnh, chỉ riêng vấn đề Formosa đâu, mà trên đất nước hiện giờ có rất là nhiều nơi họ cũng đang gặp phải những cái trường hợp tương tự như vậy đó, nhưng mà họ cũng đấu tranh.
Trên con đường đoàn người gần 2.000 ngư dân cũng là giáo dân và những người không cùng niềm tin tôn giáo ở giáo xứ Sông Ngọc thuộc giáo phận Vinh đi qua để cùng tiến về Tòa án Kỳ Anh ngày hôm nay, có rất nhiều hình ảnh thân thương của người dân vùng lân cận. Từng chai nước, từng ổ bánh mì, từng phần ăn nhỏ được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp ứng. Con đường mà đoàn người đang đi qua và nơi mà họ đang đi đến không dễ dàng và không đơn giản. Thế nhưng, qua diễn biến của ngày hôm nay, có thể thấy được sự sức mạnh sinh tồn và bản năng của con người phải có quyền sống đã vượt lên tất cả. Hòa mình vào dòng người đi tìm, đi đòi công lý ấy, Huy Jones nhận thấy.
Với tinh thần của người dân đi kiện thì kiện để đòi lại công lý và sự thật và sự trong sạch môi trường biển và cũng là mọi đồ dùng ăn uống hàng ngày của người dân. Vâng ạ. Mình đi đồng hành cùng người dân thì mình mong muốn một điều rằng mình sang tới tận tòa án Kỳ Anh để gửi đơn khởi kiện và khởi kiện thành công để cho nhà máy Formosa không còn tồn tại tại Việt Nam. Nhưng hiện tại đối với Việt Nam hiện giờ thì mình khởi kiện Formosa là khởi kiện cộng sản mất rồi.
Như báo chí đã từng loan tin, cuối tháng 6 năm 2016, Formosa đã nhận trách nhiệm về thảm họa môi trường biển làm cá chết hàng loạt 4 tỉnh ven biển miền Trung và bồi thường 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường đã không được nhà nước Việt Nam thực hiện thỏa đáng. Điều này làm cho Nguyễn Khang đưa ra câu hỏi, những người dân ấy đang đấu tranh và khởi kiện với mục đích chính là gì?
Cái mục đích mà họ muốn thì lại có tới hai mục đích. Hay cho nên là ở em với em không biết ở trên đó như thế nào. Cho nên là ở Hà Tĩnh bây giờ họ đang đấu tranh để giành cái gì? Họ cảm thấy là 500 triệu đô la mà cô sao bồi thường nó sao không tới tay họ. Hay là họ đang đấu tranh để vì môi trường, vì một cái Formosa nó làm sai như vậy, mà vì một cái quyền sống của con người, của người Việt Nam mình thì chưa biết được nữa.
Do đó, theo phân tích của anh, việc khởi kiện của người dân miền Trung hiện nay liên quan đến cả dân sự và hành chánh, vì người phê duyệt cho Formosa hoạt động chính là nhà nước Việt Nam. Peter Trần Sáng cho rằng, chính tất cả vấn đề này đã đưa bức xúc của người dân Nghệ An lên đỉnh điểm, và mục đích cuối cùng của họ không gì hơn ngoài việc đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam.
Cái đầu tiên họ đi khởi kiện là trước đây gia đình họ có công ăn việc làm, bộ có công ăn việc làm, con cái có công ăn việc làm, nhưng sau khi Formosa này xuất hiện và xả thải đấy, thì bộ gia đình họ đều thất nghiệp hết. Và Formosa đã bỏ ra năm bao nhiêu tiền để
50 triệu.
Dạ.
Em cứ nghe máy đi.
Dạ, chị em chị.
Alo, em nghe chị.
Tôi em xin lỗi ạ.
Không sao, không sao Peter, chị hiểu mà.
Dạ, khi này em đứng nói tới đoàn
tức là họ
Formosa chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường. Dạ, và như em được biết thì người dân ở Nghệ An thì không được xếp vào những người bị thiệt hại, không được bồi thường. Dạ, thì trong lúc đó họ đầu tiên là họ đi đòi quyền lời đòi bồi thường một cách thỏa đáng. Thứ hai nữa là ý chí của mọi người đều muốn đuổi cái công ty Formosa này ra khỏi Việt Nam. Dạ, họ nhắm đến mục đích cuối cùng của họ cũng nhắm đến cái muốn cho Formosa này ra khỏi Việt Nam. Thì người dân này họ không có một ý gì hay là một cái suy nghĩ gì để đi đối đầu với chính quyền này. Nhưng mà chính quyền này đang đối đầu lại ngược lại với người dân.
Đối đầu ngược lại với người dân mà Peter Trần Sáng nhận thấy cũng chính là điều mà Huy Jones nhìn thấy qua những diễn biến người dân giáo xứ Sông Ngọc đón nhận ngày hôm nay.
Vâng, đương nhiên theo em biết thì người dân rất chi là bức xúc về môi trường, đặc biệt là môi trường, nhưng mà bức xúc hơn nữa là về phần chính quyền cộng sản tại Việt Nam đã ngăn cản và đánh đập người dân tàn bạo quá.
Mắt tôi cay cay khi thấy hình ảnh một bà cụ ngồi trong đoàn bộ hành đi đòi công lý, trên tay bọc 3 chiếc bánh mì. bà gói theo lương thực làm của độ thân cho mình, vì biết chuyến đi này sẽ không dừng lại ở một ngày đường. Đó là một trong hàng trăm dòng chia sẻ cảm xúc được truyền đến nhau vào cuối ngày hôm nay. Ngày lễ tình nhân, ngày mà theo một số người theo dõi sự việc này, gọi đây là ngày máu của người dân đã tẩm lên cánh hoa hồng. Khi bài viết này đến với người đọc, thì tại giáo xứ Đông Tháp, giáo phận Vinh, nơi những người dân sông Ngọc tá túc qua đêm, đã thắp nên nến cầu nguyện cho đoàn người đi khởi kiện Formosa được bình an, vững bước trên con đường còn rất dài trước mắt. Nơi đó, đã và đang vang lên những lời nguyện cầu, dâng lên Chúa và Đức Mẹ những khổ đau và khát khao mong muốn của người dân Việt Nam có quyền làm người.
Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca trên đấu hay ra đời, một nền hòa bình vinh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca trên đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22, 25 mét và làn sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.